Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 4 tháng 9 sau phần tin tức. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông En Mashi, người Pakistan, từ Hồi giáo theo Kitô giáo. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Thanh Hiển sẽ thuật lại chứng từ niềm tin của một bác sĩ người Pháp vào Chúa Giêsu, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Công hiệu của ơn cao minh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Santiago, 1.600.000 người tại Chile đã tham dự các thánh lễ, các cuộc gặp gỡ và sinh hoạt khác của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Chile từ ngày 15 đến 18 tháng 1 năm nay. Con số trên đây được ghi trong phúc trình chi tiết dài 139 trang về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và được Hội đồng Giám mục Chile công bố hôm 31 tháng 8 vừa qua. Có hơn 20.000 người thiện nguyện đã cộng tác vào việc chuẩn bị và tiến hành cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Về mặt tài chính, ban tổ chức đã thu được 6 tỷ 564 triệu đồng peso Chile, tương đương với gần 9 triệu 700 ngàn Mỹ Kim, tức là hơn 64% so với mức dự trù. Số tiền thặng dư là 749 triệu peso được phân phối cho 7 tổ chức từ thiện, trong đó có cơ quan dòng tên trợ giúp người di dân, Học viện Công giáo Chile về di dân và Hội nhà Cha Thánh Hurtado.
Vatican, trưa Chủ nhật mùng 2 tháng 9 vừa qua, 600 người lái xe Vespa đã tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Từ nhiều nơi họ về Roma tham dự cuộc họp mặt quốc tế lần thứ hai tên là Roma Caput Vespa, tiến hành tại thủ đô Italia từ 31 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 vừa qua. Đức Thánh Cha đã chào thăm họ trước buổi đọc kinh truyền tin. Và nhân dịp này, họ đã tặng cho Ngài một xe Vespa 50R nguyên hiệu, đời 1971 và mang bảng số dành riêng cho Ngài là BF362918, tức là Bergoglio Francesco, kèm theo năm sinh 1936 của Ngài và ngày nay. Xe này được Đức Thánh Cha chuyển cho sở từ thiện của Ngài để giúp đỡ người nghèo.
Fribourg, tổ chức bác ái Công giáo Caritas Thụy Sĩ tố giác chính phủ gia tăng chi phí quân sự, gây thiệt hại cho các chương trình cộng tác phát triển và cuộc chiến chống hâm nóng khí hậu. Hôm 30 tháng 8 vừa qua, chính phủ liên bang Thụy Sĩ đã công bố ngân sách dự chi năm tới. Theo đó, chi phí quốc phòng gia tăng gần 10%, đồng thời từ khước không gia tăng đáng kể cho việc cộng tác phát triển. Phản ứng về việc này, Caritas Thụy Sĩ nói rằng làm như thế là vi phạm truyền thống nhân đạo của Thụy Sĩ và gây hại cho đất nước về lâu về dài. Nguyên trong chương trình ổn định từ năm 2017 đến 2019, ngân sách dành cho sự cộng tác quốc tế đã bị chính phủ liên bang cắt giảm 25%. Theo Caritas, nếu ngân sách về việc này không gia tăng đáng kể, thì việc thực thi chính sách cộng tác quốc tế năm 2017 đến 2020 sẽ không tiến hành được. Nói khác đi, Thụy Sĩ dự kiến sẽ đạt được số dư trong ngân sách trên lưng của các nước nghèo nhất. Caritas Thụy Sĩ nhận xét rằng cuộc chiến chống thay đổi khí hậu cũng đòi phải có nhiều phương tiện hơn dành cho sự cộng tác quốc tế, lý do vì sự thay đổi khí hậu tạo nên sự nghèo đói mới và tiêu hủy những cố gắng và tiến bộ đã đạt được trong cuộc chiến chống nghèo đói. Hơn 71 triệu người trên thế giới đang phải trốn chạy xung đột, bạo lực hoặc các vụ vi phạm nhân quyền. Ngoài ra, mỗi năm có hơn 20 triệu người phải di tản vì những điều kiện khí hậu và thời tiết. Tổng cộng có 130 triệu người tùy thuộc viện trợ nhân đạo. Caritas Thụy Sĩ kêu gọi chính phủ liên bang của nước này đảm nhận trách nhiệm trong bối cảnh khó khăn trên đây, cụ thể là tăng ngân sách cộng tác phát triển từ 0,7% tổng sản lượng quốc gia vào năm 2020 lên 1% vào năm 2024. Sự gia tăng này không phải chỉ vì liên đới và trách nhiệm đối với những người nghèo nhất, nhưng còn vì chính những quyền lợi kinh tế và chính trị của Thụy Sĩ trong vấn đề an ninh.
Istanbul, cuộc gặp gỡ giữa hai vị thượng phụ chính thống Constantinople và Moscow về việc công nhận quyền tự quyết độc lập của chính thống Ukraine chưa có kết quả cụ thể. Đức thượng phụ Kirin của chính thống Moscow đã đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 31 tháng 8 vừa qua và đã hội kiến với Đức thượng phụ Bartolomaios của chính thống Constantinople trong vòng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Đức thượng phụ Bartolomaios là giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo, muốn công nhận quyền tự quyết và độc lập của chính thống Ukraine, nhưng Đức thượng phụ Moscow quyết liệt chống lại. Khi rời Istanbul để trở về Moscow, Đức thượng phụ Kirin cho các ký giả biết cuộc thảo luận đã không đưa tới điều gì có thể tạo nên trận động đất trong các lương tâm và cuộc trao đổi ý kiến rất yên hàn và đúng đắn. Từ 25 năm nay, chính thống tại Ukraine bị chia thành ba nhóm khác nhau. Nhóm thuộc tòa thượng phụ Moscow là đông nhất và được công nhận. Trong thời gian qua, Tổng thống Poroshenko của Ukraine và Quốc hội nước này đã xin Đức thượng phụ Bartolomaios công nhận quyền tự quyết và độc lập của chính thống Ukraine do ba nhóm họp lại. Đức thượng phụ có xu hướng chấp nhận, nhưng Đức thượng phụ chính thống Moscow quyết liệt chống đối. Trong số gần 50 triệu dân Ukraine hiện nay có khoảng 70% là tín hữu chính thống. Giáo hội chính thống Nga có 90 triệu tín hữu, và nếu chính thống Ukraine độc lập thì chính thống Nga sẽ bị mất đi khoảng 35 triệu tín hữu.
Mặt khác, Đức thượng phụ Irene của chính thống Serbia đã gửi thư cho Đức thượng phụ chính thống Constantinople để phản đối dự định công nhận quyền tự quản độc lập của chính thống Ukraine. Giáo hội chính thống Serbia vốn là đồng minh của chính thống Moscow và cũng đang gặp phải vấn đề tương tự như chính thống Nga, vì cộng đoàn chính thống tại Cộng hòa Montenegro và Macedonia đã tự ý tách rời khỏi tòa thượng phụ chính thống Serbia và đòi tự quản độc lập. Trong thư dài 15 trang, Đức thượng phụ Irene phê bình Đức thượng phụ danh dự chung của chính thống giáo Bartolomaios thứ nhất là xen mình vào việc nội bộ giữa chính thống Nga và Ukraine và có ý định nhìn nhận các thành phần ly khai ở Ukraine chống lại ý chí của chính thống Moscow. Đức thượng phụ chính thống Serbia khẳng định rằng lạc giáo duy chủng tộc hiện nay là một trong những tai ương lớn nhất của chính thống giáo ngày nay. Ngoài ra, các nhà nước đời tục hóa ngày nay cố gắng lợi dụng giáo hội để phục vụ ý thức hệ và quyền bính của họ. Giáo hội chính thống Serbia có khoảng 10 triệu tín hữu và ít có quan hệ đại kết với giáo hội công giáo.
Cairo, bốn gia cư của tín hữu Kitô Copt tại giáo phận Minya bên Ai Cập, đã bị một nhóm người Hồi giáo cướp phá và ba người bị thương trong vụ này. Đức giám mục Alba Makarios của giáo phận Minya thuộc chính thống Cốp ở địa phương cho biết là nhóm người Hồi giáo đã tấn công gia cư của các tín hữu Kitô vì cho rằng các tư gia này được dùng để cử hành các lễ nghi tôn giáo và họ không muốn có sự hiện diện của một nhà thờ Kitô trong vùng. Những thành phần cực đoan đó cũng cướp một số nữ trang và tiền bạc, phá hủy các máy móc gia dụng trước khi nổi lửa đốt nhà. Ba người, trong đó có một lính cứu hỏa, đã bị thương. Đức giám mục Makarios than phiền rằng, mặc dù kế hoạch tấn công gia cư của các tín hữu Kitô Cốp đã được báo động trước đó, nhưng các nhân viên an ninh chỉ can thiệp sau khi vụ tấn công xảy ra. Theo một nguồn tin, có 38 người tình nghi bị bắt. Giáo phận Minya ở miền thượng Ai Cập cho biết là các tín hữu Cốp thường dùng một căn nhà, một phòng hội, hoặc là căn phòng đơn sơ để cử hành lễ nghi tôn giáo, để tránh tình trạng các tín hữu đi nhà thờ tại các làn bên cạnh bị tấn công. Các tín hữu Kitô chiếm 10% dân số Ai Cập, và nhiều vụ tấn công các tín hữu Kitô đã xảy ra tại nước này, nhất là tại các cộng đoàn ở miền Nam Ai Cập. Vụ tấn công trên đây xảy ra mặc dù trong những ngày trước đây, Đức cha Kyrios William, giám mục giáo phận Axios thuộc giáo hội Công giáo Copt, thì tình hình an ninh của các tín hữu Kitô tại Ai Cập đã được cải tiến. Do vậy, Đức cha William nhìn nhận rằng sự sống chung giữa người Kitô và Hồi giáo vẫn còn là vấn đề, mặc dù trên bình diện chính thức không được nói đến.
Neuseeler, một thanh viện chồng Sito được tái lập tại Đông Đức sau 200 năm bị nhà nước quốc hữu hóa. Đó là đan viện ở thành phố Neusel, bang Brandenburg và thuộc giáo phận Görlitz, được chính thức tái lập trong buổi lễ sáng Chủ nhật mùng 2 tháng 9 vừa qua do Đức đan viện phụ Maximilian II của đan viện thánh giá gần thủ đô Viên của Áo chủ sự. Đan viện này tiếp nối đan viện có từ 750 năm trước đó và bị nhà nước Đức quốc hữu hóa từ năm 1817. Sáu đan sĩ thuộc đan viện thánh giá ở Áo được viện phụ gửi đến Neusel để tái lập sự hiện diện của dòng Sito ở miền Đông Đức. Thánh lễ do Đức Giám mục sở tại Wolfgang Ipon chủ tế cùng với Đức Tổng Giám mục Heiner Koch của Tổng Giáo phận Berlin và hai giám mục khác. Trong số 1.800 tín hữu hiện diện có bà Bộ trưởng Văn hóa Martina Muenck của bang Brandenburg. Lên tiếng trong nghi thức tái lập đan viện, Đức viện phụ Maximilian II của đan viện thánh giá nói rằng: "Chúng tôi muốn thành lập tại đây một điểm khởi hành mới, một điểm thu hút, trong đó đức tin, đức cậy và đức mến được sống thực sự và các tín hữu có thể cảm nghiệm một sự hiệp thông huynh đệ." Về phần đức cha Ipon, ngài mời gọi các đan sĩ hãy chứng tỏ tấm gương tìm kiếm Thiên Chúa là điều bỏ công và có thể mang lại hạnh phúc cho con người. Đức cha nói: "Xin anh em hãy trở thành những người đồng hành vui tươi cho những người tìm đến thành Neusen này và những người tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống của họ." Sáu đan sĩ tại Neusen cũng dấn thân trong việc mục vụ giáo xứ và trung tâm hành hương dạy giáo lý, và trong tương lai dòng dự kiến sẽ xây một đan viện mới ngoài khuôn khổ đan viện cổ kính. Sở du lịch ở địa phương cho rằng đan viện có thể thu hút mỗi năm khoảng 120.000 du khách và tín hữu hành hương. Đan viện thánh giá của dòng Sito thuộc vùng thủ đô Viên của Áo có từ 884 năm nay và hiện là một trong những đan viện thu hút nhiều ơn gọi. Có 100 đan sĩ thuộc đan viện và tại đây cũng có một phân khoa thần học nổi tiếng. Đan viện có 3 tu viện con, trợ giúp 21 giáo xứ và đại chủng viện Leopold.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn ông En Masri, người Pakistan, từ Hồi giáo theo Kitô giáo.
Thân mến, trong mục sinh hoạt giáo hội hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông En Masri, nguyên là một cựu chiến binh thánh chiến Hồi giáo người Pakistan, đã bỏ Hồi giáo để theo Kitô giáo. Ông đã từng là nhà giáo giảng dạy kinh Koran và là một sinh viên y khoa, nhưng sau khi trở lại và theo Kitô giáo, ông đã mất tất cả và bị đe dọa tính mạng. Ông đã kể lại cuộc đời trong cuốn sách xuất bản năm nay với tựa đề Từ Bách Hại đến Đất Hứa. Hiện nay ông là mục sư sống tại bang Colorado, Hoa Kỳ. Ông đã đi tới 46 bang ở Mỹ và nói chuyện tại hơn 1.000 thánh đường, các chương trình và các sinh hoạt tôn giáo. Ông đã thành lập tổ chức tên là Tiếng Kêu của Giáo hội bị Bách Hại. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Benedetta Frigerio thuộc báo trực tuyến Địa Bàn Mới Hàng Ngày, chuyển đi hôm 19 tháng 8 vừa qua, mục sư En Masri đã nói về Hồi giáo ông đã được hấp thụ, về những nước Ả Rập tài trợ các cuộc di dân ồ ạt, về sự bội giáo của các giáo hội Tây Phương đối với Chúa Giê-xu mà nhiều người Hồi giáo ngày nay tin theo. Thưa mục sư En Masri, mục sư đã quyết định trở thành Kitô hữu như thế nào?
Từ nhỏ khi lớn lên, tôi đã nghe cha mẹ nói về Kitô giáo. Cha mẹ tôi tuy là gốc Pakistan theo truyền thống Ấn giáo và Hồi giáo, nhưng đã được loan báo về tin mừng và đã đón nhận một cách nào đó. cha mẹ tôi chỉ có danh là Kitô hữu và không được giáo dục để sống như tín hữu Kitô. Nhưng chỉ cần mang danh là Kitô hữu cũng đủ để bị kỳ thị và bách hại. Vì thế, cha mẹ đã quyết định để tôi theo Hồi giáo, hầu được công ăn việc làm và có địa vị trong xã hội, điều mà tại Pakistan chỉ dành cho những người Hồi giáo.
Vậy thì mục sư theo Hồi giáo chỉ vì điều đó mà thôi?
Đúng vậy. Với lại Hồi giáo cho phép tôi làm điều mà tôi muốn, vì đó là một tôn giáo thỏa mãn mọi ước muốn của xác thịt. Bạn có thể có nhiều vợ. Và về những người thiếp thì không có giới hạn. Tóm lại, tôi có thể làm tất cả, thậm chí giết cả các kẻ thù của tôi mà không bị vấn đề nào trong lương tâm, vì kinh Koran dạy như thế.
Điều mục sư nói có vẻ ngược lại với những điều người ta nói. Hồi giáo dường như là một tôn giáo đầy những giáo điều và luật lệ như ăn chay, cầu nguyện nhiều giờ mỗi ngày, không được ăn thịt heo hoặc uống rượu.
Đó là một cái sự giả hình, đó là điều mà Hồi giáo dạy phải làm ở những nơi công cộng, nhưng trong riêng tư, cửa đóng then cài thì lại xảy ra khác. Ví dụ, nếu bạn nghiên cứu kỹ đời sống của Muhammad, bạn thấy rằng bạn có thể có nhiều vợ và nhiều người yêu. Và Kinh Koran liên tục mời gọi bạn hãy noi gương ngôn sứ và lối sống của người mà họ coi là ngôn sứ. Ngoài ra trong Kinh Koran, bạn đọc thấy rằng trên thiên đàng có đủ thứ rượu. Điều này làm cho người ta thấy đó là những điều tốt. Vì thế trong riêng tư, nhiều người Hồi giáo vẫn uống rượu.
Còn phụ nữ thì sao? Họ có được những thứ tự do như thế không?
Một cách nào đó họ cũng có. Trong thế giới Hồi giáo, nạn ấu dâm, pedophilia cũng là điều phổ biến. Trong số những người vợ của Muhammad có Aisha, chỉ có 10 tuổi thôi, và trong Kinh Koran có nói về một thiên đàng, trong đó có ám chỉ đến sự nô lệ của những trẻ em đối với người lớn. Họ được hưởng điều mà Chúa sẽ ban cho họ, Chúa đã giữ gìn họ khỏi hình phạt lo lửa. Họ sẽ được bảo rằng, các ngươi hãy ăn uống thanh thản, được đền bù vì những điều các ngươi đã làm. Họ sẽ dựa vào những bàn dài được xếp thành hàng và chúng ta sẽ ban cho họ những trẻ nữ có đôi mắt to đen huyền. Chúng ta sẽ cung cấp cho họ trái cây và thịt mà họ mong ước. Và để phục vụ họ sẽ có những người trẻ giống như những hạt trai dấu ẩn.
Mục sư đã dạy về Hồi giáo và là một học giả về Kinh Koran. Tại sao đến một lúc nào đó mục sư lại hoán cải?
Khi tôi là một quân nhân hồi năm 1989, một buổi sáng sớm tôi tỉnh giấc trong khi ở doanh trại. Tôi ở trong phòng và nghe thấy tiếng Chúa Giêsu Kitô. Ngài nói với tôi rằng nếu tôi tiếp tục sống như vậy và tôi chết khi mà thi hành cuộc thánh chiến thì tôi sẽ không đặt tới thiên đàng nhưng là xuống hỏa ngục đời đời. Lúc ấy tôi đã sẵn sàng trở thành một sĩ quan danh dự và một bác sĩ có thế giá và kiếm được nhiều tiền. Nhưng tôi đã nghe thấy tiếng nói đó. Thoạt đầu, tôi không muốn nghe theo, nhưng tôi cầu nguyện, vì ý tưởng ấy có thể thực sự là của Thiên Chúa, khiến tôi băn khoăn. Tôi nói, nếu thực sự Ngài là Thiên Chúa, thì xin tỏ ra cho con. Khi ấy, tôi cầu nguyện cho hai người bị tê liệt ở xứ của tôi, xin cho họ được lành bệnh. Khi trở về nhà, tôi thấy họ hoàn toàn bình phục. Bây giờ tôi hiểu rằng đó thực là Chúa Giêsu và Ngài muốn tôi rao giảng tin mừng. Nhưng tôi không muốn, vì tôi không muốn nghèo và bị bách hại. Cuối cùng, sau 4 năm chiến đấu trong nội tâm, tôi đã chiều theo, tôi muốn đứng về phía Thiên Chúa.
Sau khi hoán cải, mục sư bắt đầu bị bách hại ở Pakistan. Quốc gia đã kết án tử hình cho bà Asia Bibi, một tín hữu công giáo, vì một sự kiện không có thực. Điều gì đã xảy ra cho bà ta?
Tôi bắt đầu rao giảng tin mừng, nhưng tôi bị người ta khám phá ra và đánh đập nhiều lần. Họ rất phẫn nộ đối với tôi và có lần họ muốn ném đá tôi cho chết.
Những người Hồi giáo ôn hòa đã lên án nhà nước Hồi giáo ISIS và nạn khủng bố Hồi giáo. Họ cho rằng trào lưu cực đoan là do sự giải thích sai trái và lèo lái đối với Kinh Koran. Có đúng như vậy không thưa mục sư?
Không đúng. Ví dụ vẫn là Muhammad. Khi ngôn sứ Muhammad yếu thế và bị bệnh trong 7 năm, không có võ khí cũng chẳng có binh sĩ. Trong thời kỳ đó, ngôn sứ luôn luôn nói tốt về mọi người, kể cả về các tín hữu Kitô. Nhưng mà khi ông ở thế mạnh, có uy quyền và với một quân đội đứng sau, thì ông bắt đầu nói rằng, những người không Hồi giáo thì phải trả thuế, mà những kẻ bất tín, tức là dân ngoại đạo phải trả. Nếu không thì họ sẽ bị giết chết. Vì thế, những người Hồi giáo cũng hành động tương tự. Khi họ đến Tây Phương, nơi họ còn ở vị thế thiểu số, thì họ có vẻ chấp nhận các quy luật của quốc gia nơi họ cư ngụ. Nhưng mà khi họ nắm quyền bính, thì họ theo gương ngôn sứ của họ, chủ trương áp đặt luật Sharia cho tất cả mọi người. Ngoài ra, giả sử đúng như những người nói mình là những người Hồi giáo ôn hòa, thì tại sao tại những nước mà người Hồi giáo chiếm đa số, các tín hữu Kitô bị bách hại và có luật Sharia? Và chúng ta đừng quên rằng, không phải chỉ tại vài quốc gia, nhưng là tại tất cả các nước, trong đó người Hồi giáo chiếm đa số. Các quyền của những người thiểu số thật là ít ỏi, nếu không muốn nói là không có. Thường những kẻ công khai lên án thánh chiến Hồi giáo chính là những người nói dối.
Thưa mục sư, những lời cáo buộc của mục sư rất là nặng.
Tôi đã từng là một trong những người như họ và tôi biết, bình thường, điều mà những người Hồi giáo nói với nhau không phải là điều mà họ nói cho quý vị ở Tây Phương. Chỉ cần nêu một trong bao nhiêu ví dụ. Một hôm tôi ở trên máy bay, ngồi giữa hai người đàn ông, họ hỏi tôi từ đâu tới. Tôi nói là từ Pakistan, nơi có 99% dân theo Hồi giáo. Lúc ấy, một trong hai người ấy bắt đầu chửi rủa chống lại nước Mỹ, điều mà trước đó, khi nói với một người Mỹ, họ ca tụng những điều tuyệt vời của nước Mỹ. Thái độ hai mặt là điều bình thường trong Hồi giáo.
Mục sư thấy thế nào về Âu Châu trong vòng 10 hay 20 năm tới đây? Mục sư nghĩ gì về chính sách của Âu Châu đối với những người nhập cư?
Tôi nghĩ Tây Phương sẽ hoàn toàn mất quyền bính của mình vì người Hồi giáo sinh nhiều con cái, trong khi mức sinh sản của Tây Phương thấp kinh khủng. Người ta tạo điều kiện dễ dàng cho sự nhập cư ồ ạt cho những người dân có 4, 5, 6 người con mỗi gia đình. Điều này có nghĩa là dân Hồi giáo sẽ vượt quá dân Âu Châu, và khi điều này xảy ra thì họ sẽ áp đặt chương trình chính trị như đã bắt đầu tại những nước có dân nhập cư Hồi giáo tăng trưởng. Cho dù bây giờ Âu Châu chặn lại dự án đó thì cũng khó khăn tránh được cảnh tượng ấy trong tương lai.
Tại sao các giới lãnh đạo Âu Châu không muốn nhìn sự kiện đó?
Vì họ nhận rất nhiều tiền từ các nước Hồi giáo, một biển tiền. Giới lãnh đạo Âu Châu bất cần điều mà những người dân bình thường nghĩ và hiểu. Đối với họ, tương lai chẳng phải là điều quan trọng.
Lợi lộc kinh tế và quyền bính trước mắt của các nhà lãnh đạo Âu Châu là điều dễ hiểu. Nhưng mà mục sư nói gì về giáo hội đang lên án như kẻ rối đạo, những người nào yêu cầu chấm dứt việc tiếp nhận di dân?
Tiền bạc cũng được tặng cho các giáo hội đón nhận người di dân. Các chương trình giúp người tị nạn và các trung tâm trợ giúp lấy tiền cả từ Liên Hợp Quốc và tổ chức này nhận tiền từ các nước Ả Rập. Tôi bất mãn mà nói điều đó, nhưng đó là sự thật. Và lý do thứ hai là có một sự dốt nát rất nhiều và thái độ tốt như cục bột mà không biết gì. Họ không biết sự thật và tin tưởng nơi bộ mặt giả hình của Hồi giáo.
Mục sư từng là một tín hữu Kitô bị bắt hại ở Pakistan. Vậy mục sư nghĩ gì về giáo hội Tây Phương? Đâu là sự khác biệt với giáo hội ở Pakistan?
Hầu như tất cả các giáo hội Tây Phương không còn là nhà của Thiên Chúa như Chúa muốn, vì họ không theo điều mà Tin Mừng dạy và mỗi người làm theo ý họ muốn. Các giáo hội này dạy những đạo lý mới, lạc giáo, phản bội Thiên Chúa tình thương, điều mà vì yêu thương, Chúa đã yêu cầu chúng ta phải từ bỏ tất cả, từ bỏ tội lỗi. Nhưng giờ đây, người ta nói, dù bạn có phạm tội đi nữa, thì vẫn được. Nếu giàu thế nào đi nữa, tôi vẫn lên thiên đàng, thì tại sao tôi phải hy sinh? Ở Trung Đông không có như vậy. Các tín hữu Kitô sống một cuộc sống thánh thiện, làm chứng về Chúa Kitô. Họ không làm điều họ muốn, nhưng là điều mà Thiên Chúa là Cha dạy họ qua các vị mục tử thánh thiện.
Trong cuốn sách của mục sư cho rằng nhiều người Hồi giáo đang trở lại Kitô giáo. Làm sao mục sư biết điều đó và làm sao cách thức đặc biệt này đang xảy ra cho bao nhiêu người?
Sau khi tôi viết những điều ấy, thì họ đã tìm tôi và bao nhiêu người đã trải qua những kinh nghiệm tương tự như tôi, họ đã gặp tôi. Họ cũng đã có những thị kiến về Chúa Giêsu, những giấc mơ, những lời nhắn nhủ. Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa chọn phương pháp này vì loan báo tin mừng ở Trung Đông là điều rất khó khăn. Ai rao giảng tin mừng thì chẳng những không được nghe nhưng lại bị giết. Vì thế tôi giả thiết rằng trong lượng từ bi của Ngài, Chúa dùng phương pháp trực tiếp và lạ lùng này. Và tôi tin rằng Chúa làm như thế vì nhiều người Hồi giáo có tiếp xúc với siêu nhiên, vì thế họ mơ rất nhiều, kể cả mơ thấy ma quỷ. Nhưng tất cả những điều đó không thể cứu Tây Phương khỏi sự Hồi giáo hóa vì những lý do tôi đã nói trên.
Mục sư sẽ nói gì với một người Hồi giáo?
Tôi nói tất cả những điều này dù có rủi ro và nguy hiểm cho họ. Tôi yêu thương người Hồi giáo, vì thế tôi ghét những lời dối trá mà họ tin và tôi cầu nguyện để họ gặp Chúa Giêsu, để Ngài giải thoát họ khỏi nô lệ sự ác.
Để tiếp tục chương trình, Thanh Hiển xin thuật lại chứng từ niềm tin của một bác sĩ người Pháp vào Chúa Giêsu, đấng là đường, là sự thật và là sự sống.
Tháng 11 năm Thánh 2000, nhà xuất bản Emmanuel thuộc phong trào Canh Tân trong Thánh Linh đã phát hành hai tác phẩm thu thập các chứng từ hoán cải của các tín hữu Công giáo. Sau đây là chứng từ của một bác sĩ người Pháp với tựa đề Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Chứng từ như sau: Tôi tên là Gioan, 64 tuổi, góa vợ và có 3 người con, 3 đứa cháu. Thân phụ tôi tin lành, thân mẫu tôi Công giáo, nhưng tôi được rửa tội và lớn lên trong môi trường Công giáo. Tôi là tín hữu Công giáo, nhưng thật ra tôi hoàn toàn sống đạo vụ hình thức, nghĩa là tôi chỉ tham dự bằng thân xác, trong khi tinh thần tôi hoàn toàn dửng dưng đối với các nghi thức phụng vụ. Tôi đi lễ các ngày Chủ nhật, nhưng thỉnh thoảng mới rước lễ và chỉ xưng tội một năm một lần vào mùa phục sinh. Tôi dồn mọi chú ý lo toan cho việc học, rồi sau đó ra trường và hành nghề bác sĩ. Tôi luôn nỗ lực học hỏi để được tiến thân trên đường sự nghiệp. Tôi thuộc về một trong các nhóm bác sĩ chuyên về tim của Âu Châu. Nói tắt một lời, tôi là tín hữu Công giáo, chỉ có danh mà không có thực. Năm 1956, tôi lập gia đình với Monique, tín hữu Công giáo nhưng cũng sống đạo hời hợt vào thời kỳ ấy. Chúng tôi là đôi vợ chồng tâm đầu ý hợp và sống thật hạnh phúc. Tôi dành trọn thời giờ cho công việc. Trong khi Monique ở nhà lo việc nội trợ và chăm sóc con cái, chúng tôi sống tại thủ đô Paris. Cuộc sống êm đềm trôi qua cho đến một ngày giáo xứ mời Monique nhận chức giáo lý viên. Chức vụ mới lôi cuốn nàng trở về với cuộc sống đạo sốt sáng. Nàng thường xuyên lãnh nhận các bí tích. Giờ đây Monique tỏ ra tràn đầy sức sống. Cha sở khuyến khích hai vợ chồng chúng tôi tham dự một buổi cầu nguyện của phong trào Canh Tân trong Thánh Linh, diễn ra nơi nhà nguyện Thánh Bernardo. Chúng tôi tham dự và bị thu hút bởi bầu khí cầu nguyện, cách thức cầu nguyện, nhưng nhất là bởi các bài thánh ca chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ. Trong 2 năm, chúng tôi đều đặn tham dự vào buổi cầu nguyện hàng tuần của phong trào. Sau đó, nhóm cầu nguyện thay đổi địa điểm cầu nguyện. Tôi cũng chấm dứt luôn. Trong khi Monique vẫn tiếp tục tham dự các buổi cầu nguyện của phong trào và tìm thấy niềm hạnh phúc trong việc sống đạo và giảng tin mừng. Hàng năm, nàng tham dự đại hội của phong trào tổ chức tại Paraguay Le Mondial, miền Trung nước Pháp. Còn tôi lao mình vào những sinh hoạt thuần túy nghề nghiệp. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi bị ít nhiều dao động. Vì mức độ sống đạo chênh lệch, tuy vẫn khăng khít đầm ấm, bao quanh đàn con 3 đứa. Monique rất đau khổ về nếp sống tôn giáo khác biệt giữa hai vợ chồng. Trong vòng 10 năm trời, nàng âm thầm cầu nguyện để tôi cùng nàng sánh bước trong cuộc sống lòng tin. Tháng 2 năm 1966, chúng tôi mừng 30 năm hôn phối trong hân hoan. Nhân dịp này, Monique nói với tôi về kỳ đại hội của phong trào Canh Tân trong Thánh Linh sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8 như thường lệ tại Paris Le Mondial và ước mong tôi cũng tham dự. Tôi trả lời lơ lửng, có lẽ không. Vào tháng 8, tôi bỗng bị cảm, rồi và lên cơn ho liên miên. Monique buồn bã thầm nghĩ, vậy là hy vọng tiêu tan. Thế nhưng từ nội tâm tôi có ít nhiều thay đổi, tôi tự nhủ, thôi thì mình cứ đi để làm vui lòng vợ, mình chỉ tham dự vài buổi họp thôi, thời gian còn lại mình nghỉ ngơi nơi khách sạn. Dĩ nhiên quyết định của tôi khiến Monique vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khôn tả. Chúng tôi cùng đi Paris Le Mondial. Ngày 14 tháng 8 năm ấy trời nóng lực oi bức, Monique nghỉ tại khách sạn, tôi cũng thế. nhưng độ nửa giờ sau, tôi cảm thấy thôi thúc phải đến chỗ có căn chiếc lều thật lớn. Tôi vội vàng đi đến đó và chứng kiến cảnh tượng các linh mục đang ngồi tòa giải tội. Trong một thoáng giây, tôi như bừng tỉnh. Từ một vùng tăm tối, tôi bước vào nơi ánh sáng chói chang. Tôi quyết định dọn mình xưng tội. Sau khi lãnh nhận bí tích hòa giải, tâm hồn tôi tràn ngập an bình. Tôi tìm thấy sự thật và cảm nghiệm Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi trở về khách sạn và kể lại cho Monique nghe chuyện vừa xảy ra. Chúng tôi ôm nhau khóc vì vui mừng và tri ân. Từ đây vợ chồng tôi hân hoan tiến bước trong cùng một nhịp độ lòng tin, nhưng niềm hạnh phúc chỉ kéo dài vỏn vọn 10 tháng. Ngày 26 tháng 6 năm 1987, hiền thê tôi đột ngột từ trần. Còn lại một mình, tôi tiếp tục cuộc sống thiêng liêng chín mùi. Tôi cầu nguyện, đọc lời Chúa và khẩn cầu Chúa Thánh Linh giúp sức trong mọi sinh hoạt nghề nghiệp. Tôi có thể lớn tiếng tuyên xưng rằng, Chúa Giêsu Kitô, Ngài chính là đường, là sự thật và là sự sống, và cầu mong cho mọi người cũng thành tín tuyên xưng như thế.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Thánh Thành xin trình bày về đề tài Công hiệu của ơn cao minh.
Thưa quý vị khán giả, trong bài hôm nay, trước hết chúng tôi sẽ trình bày công hiệu của ơn cao minh, rồi kế đó là chân phúc tương ứng với ơn cao minh. Những công hiệu của ơn cao minh. Các tác giả Chú Đức kể ra ít là 4 công hiệu sau đây. Thứ nhất, ơn cao minh ban cho các thánh một cảm quan siêu nhiên, nhờ đó họ xét đoán mọi vật theo quan điểm của Thiên Chúa. Từ các công việc nhỏ nhặt trong cuộc đời cá nhân cho tới những biến cố của thế giới. Các ngài nhận ra bàn tay của Thiên Chúa trong mọi sự, kể cả những sự lăng mạ sử dụng, bởi vì họ không xứng lại ở các nguyên nhân đệ nhị, tức là bàn tay của con người, nhưng khám phá ra hồng ân của Thiên Chúa qua sự kiện đó. Đối với các ngài, bất cứ điều gì dẫn tới Thiên Chúa đều là tốt. Thánh Louis Gonzaga vẫn đặt câu hỏi, điều này có giá trị gì đưa tôi đến vĩnh hằng hay không? Nội thánh Elizabeth Chúa Ba Ngôi, ta có thể thấy một công hiệu của ơn cao minh. Thánh nữ đã được dẫn vào sự chiêm ngắm Chúa Ba Ngôi và các ngài đã đặt nơi cư ngụ ở trong linh hồn của thánh nữ. Từ đỉnh cao đó, thánh nữ phán đoán các diễn biến trên đời. Những thử thách, những đau khổ không làm cho chị sao xuyến nữa, bởi vì chị dường như đã đi vào cõi vĩnh phúc rồi. Thứ hai, linh hồn được đưa vào sự kết hợp với ba ngôi Thiên Chúa. Ơn cao minh ban cho linh hồn được nếm hưởng ở dưới thế sự, hưởng thiến vĩnh vàng mai hậu. Ơn minh luận giúp cho linh hồn đánh giá các thụ tạo dưới nhãn giới đức tin. Còn ơn cao minh thì đưa linh hồn vào chính màu nhiệm của ba ngôi Thiên Chúa. Các chân lý đức tin như là các ưu phẩm công cuộc tạo dựng và cứu chuộc đều được nhìn trong chính bản tính của Thiên Chúa. Đây là điều mà các nhà thần bí của xã hội Đông Phương nói về sự thần hóa, nghĩa là linh hồn được chia sẻ vào sự hiểu biết và yêu mến của chính Thiên Chúa. Thứ ba, linh hồn sống đức mến đến mức độ anh hùng. Nhờ ơn cao minh, ngọn lửa yêu mến tạt tới cực điểm. Các thánh yêu mến Thiên Chúa với tình yêu thuần khiết, yêu mến chỉ vì Thiên Chúa là đấng tốt lành, chứ không vì một lý do hoàn tục nào hết. Dĩ nhiên, các ngài vẫn còn trông mong được về trời, nhưng không phải là như phần thưởng dành cho công trạng, mà là để có thể yêu mến Thiên Chúa đậm đà, không còn bị gián đoạn nữa. Ơn sự chiếm với tâm hồn các ngài, không còn chỗ cho tình yêu vị kỷ nữa. Các ngài cũng yêu mến thai nhân bằng tình yêu phản chiếu từ Thiên Chúa, sẵn sàng từ bỏ bản thân để giúp đỡ người đồng loại, đặc biệt là để lo cho phần lỗi của họ. Cuộc sống của các ngài biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa. Thứ bốn, một khi đức ái được nên trọn hảo, thì các nhân đức khác cũng đạt được sự trọn hảo. Tuy nhiên, cuộc đời của các thánh cũng phản chiếu sự đa dạng phong phú của ân huệ Thánh Linh. Mỗi vị thánh có một cá tính riêng biệt và cũng nổi bật tư cách nơi điểm cá biệt đó. Chân phúc tương ứng với ơn cao minh. Theo viết của Thánh Augustino, Thánh Thomas Aquino liên kết ơn cao minh với chân phúc thứ bảy, phúc cho kẻ xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa. Matthew 5:9. Tại sao cao minh được liên kết với hòa bình? Thánh Thomas đưa ra hai lý do giải thích. Một là nhờ ơn cao minh, linh hồn được sống trong trật tự với Thiên Chúa, với bản thân, với tha nhân. Vì thế họ được hưởng an bình. Thực vậy, hòa bình được định nghĩa là sự yên tĩnh của trật tự, tranquilitas ordinis. Đằng khác, họ trở thành con cái Thiên Chúa bởi vì được trở nên giống với quý tử của Chúa Cha Đức Giêsu, đấng cao minh hàng hữu. Để hiểu rõ vấn đề, chúng ta nên trở về với tư tưởng kinh thánh về hòa bình, và sau đó chúng ta sẽ móc nối với anh về cao minh. Hòa bình theo kinh thánh. Bản văn tin mừng Matthew nói tới chân phúc của người xây dựng hòa bình hoặc kiến tạo hòa bình. Đây không phải là kẻ hiền hòa, không gây xích mích với ai, như là kẻ yêu chuộng và theo đuổi hòa bình. Theo Thánh Augustino, hòa bình là kết quả của công lý. Vì thế, kẻ xây dựng hòa bình đôi khi không phải tranh đấu để phản hồi hoặc để duy trì hòa bình, cho dù được hiểu về hòa bình bên ngoài hay là hòa bình bên trong. Trong tiếng Việt, chúng ta thường phân biệt hòa bình ở bên ngoài mang tính xã hội, còn bình an ở bên trong mang tính nội tâm. Cả hai được hàm chứa trong một từ ngữ duy nhất ở bên các ngôn ngữ Tây phương: Shalom tiếng Do Thái, Irene tiếng Hy Lạp, Pax tiếng Latin, Peace tiếng Anh, Pan tiếng Pháp. Sự liên kết giữa công lý và hòa bình giữa các dân tộc đã được nói đến ở trong Cựu Ước. Theo nghĩa đó, hòa bình vừa là một biến tượng trong tương lai hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa, vừa là một hiện tại cần phải được đảm nhận nhân danh Thiên Chúa. Mặc dù được gọi là Đức Chúa các đạo binh, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa của hòa bình. Thiên Chúa ưa và ban hòa bình. Lạy Chúa, Ngài sẽ xếp đặt cho chúng con được an bình, bởi vì chúng con làm đều do Ngài thực hiện cho chúng con. Isaiah 26:12. Trong Tân Ước, đối với Thiên Chúa, hòa bình là một danh xưng khác của tình yêu. Hòa bình của Thiên Chúa, hòa bình vừa đến trên mọi sự hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi thì hãy đem ra thực hành. Và Thiên Chúa là nguồn hòa bình sẽ ở với anh em. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe chương 4:7-9. Chúa Giêsu đã giải thích cho các môn đệ người yêu thương họ tới mức nào. Thầy đã lại hòa bình cho anh em. Thầy ban hòa bình của Thầy cho anh em. Không theo kiểu thế gian đâu. Tâm của anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. John 14:27. Mặt khác, hòa bình là một điều phải chinh phục, chứ không phải chỉ mơ ước. Giêsu nói, tôi đến không phải để đem lại hòa bình, nhưng để đem gươm đao. Matthew 10:34. Các tư của Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng Đức Kitô đã thực hiện hòa bình ngay trong bản thân của mình. Hòa bình có nghĩa là hòa giải giữa Thiên Chúa và nhân loại. Hòa bình có nghĩa là xích lại gần nhau, yêu thương nhau, xóa bỏ thù hận chia rẽ. Đức Kitô là hòa bình của chúng ta. Người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Người đã hủy bỏ luật cũ và các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hòa bình, người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân của người. Nhờ thập giá, người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá, người đã tiêu diệt sự thù ghét. Người đã loan báo tin hòa bình. Hòa bình cho anh em là những người ở xa và hòa bình cho những kẻ ở gần. Thật vậy, nhờ người, cả đôi bên, chúng ta liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Thư Thánh Phaolô về Ephesos chương 4:11-18. Đức Kitô mang lại hòa bình vì người mang lại tình yêu của Thiên Chúa đến trần gian. Người đã lay động cái giải thích luật của các luật sĩ Do Thái. Thay vì mắt để mắt, răng để răng, dựa theo bản năng tự nhiên, người dạy các môn đệ hãy noi gương Cha trên trời. Người ghét tội lỗi, nhưng dạy các môn đệ hãy yêu thương những người lỗi lầm. Hòa bình của Đức Kitô dựa trên tình yêu. Vì thế, nó gây ra những tranh chấp với những quan điểm khác về hòa bình. Các luật sĩ không chấp nhận lối giải thích của người và họ tìm cách loại trừ người. Đế quốc Roma không chấp nhận các Kitô hữu tin khởi vì họ quan niệm hòa bình dựa trên quyền lực. các Kitô hữu bị giết vì xây dựng hòa bình. Họ đòi hỏi tôn trọng một trật tự cao hơn là trật tự mà đế quốc bức áp. Khi suy nghĩ về giáo huấn hòa bình của Phúc Âm, Thái Augustino phát biểu rằng hòa bình là sự yên tĩnh của trật tự. Pax omnium rerum, tranquillitas ordinis. Điều này giả thiết sự tôn trọng trật tự do Thiên Chúa đã thiết định, trật tự của luật luân lý. Nói một cách khác, hòa bình đòi hỏi sự tôn trọng công lý, opus justitiae pax. Một cách tương tự là hòa bình đòi hỏi sự tôn trọng chân lý. Một yếu tố nữa không kém quan trọng, hòa bình là một ân huệ của Thiên Chúa, chứ không phải chỉ là kết quả của nỗ lực về phía con người. Hòa bình và đời sống tâm linh. Đang khi các vị lãnh đạo xã hội và quốc gia chú trọng tới hòa bình xã hội, thì các đan sĩ tập luyện để được hòa bình ở trong tâm hồn. Điều này hàm ngụ một cuộc chiến đấu khốc liệt để tái lập trật tự nội tại, chiến đấu chống lại các sự xáo trộn của đam mê muốn nổi dậy chống lại luật Thiên Chúa. Các đan sĩ cũng không quên rằng cuộc chiến đấu này không chỉ tùy thuộc vào nỗ lực của cá nhân mà cần đến sự trợ lực của Thiên Chúa. Dĩ nhiên sự chiến đấu thì bao hàm nhiều gian truân đau khổ. Nên khi nhận được sự hỗ trợ của Thiên Chúa, họ cảm thấy hân hoan và bình an. Họ chạy tìm kiếm bình an để được ở gần với Thiên Chúa. Tuy nhiên, bao lâu còn sống trên đời này, bình an là kết quả của một cuộc chiến đấu không ngơi. Bình an là phần thưởng mà Chúa dành cho ta sau những cuộc chiến đấu được trung thành với luật Chúa. Đồng thời, bình an cũng là sức mạnh giúp cho ta tiếp tục cuộc chiến đấu. Ý thức như vậy, người đang sinh sống trong tâm tình khiêm tốn, nương dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, phó thác để cho Ngài dẫn dắt. Người đang sinh tập sống thân mật với Chúa qua việc cầu nguyện. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.